Kính chào Hội Thánh. Trong một lần phỏng vấn của trận đánh chung kết về basketball là bóng rổ ở tại thành phố Dallas, có một số người đến phỏng vấn, mấy người huấn luyện viên hoặc là người hướng dẫn viên các đội banh. Và một trong những đội của bốn đội cuối cùng vào chung kết, người ta hỏi ông huấn luyện viên là đội banh này có gì đặc biệt mà đã thắng được nhiều đội để đi vào trận chung kết, đợt chung kết của bốn đội này. Một huấn luyện viên trong đội banh nổi tiếng trả lời là câu châm ngôn của đội banh chúng tôi ghi là những người tốt là những người làm cho chính mình, còn những người vĩ đại, cao trọng là những người làm cho người khác. Tôi lặp lại, những người tốt là làm cho mình, còn những người cao trọng là làm cho người khác. Đó là câu châm ngôn của đội banh chúng tôi. Ở trong đội banh này, mỗi khi ra sân, mỗi khi đấu, chúng tôi không có ai chỉ nghĩ là có banh là sẽ ném vào rổ, nhưng chúng tôi đều quan tâm để có thể giúp đỡ nhau. Đó là lý do tại sao đội banh này đi đến cái thời điểm này. Nguyên tắc làm gì cho người, làm gì cho người khác không có được yểm trợ lắm cho chúng ta trong suy nghĩ của nhiều người chúng ta hôm nay. Ở trong nước Mỹ này thì xã hội nhấn mạnh về cá nhân chủ nghĩa, cho nên cái gì đó thì cũng phải làm cho mình trước cái đã, chứ không có chuyện mà làm cho người khác trước được. Ngược với cái tinh thần của Chúa dạy, nhưng mà nó lại cũng là cái tinh thần mà các môn đệ của Chúa trước khi được Chúa Thánh Linh thăm viếng. Và giữa đoạn kinh thánh này chúng ta biết được rằng trên đường đi đến thành Capernaum, các môn đệ của Chúa cãi với nhau ai là người số một. Đối với văn hóa của người Do Thái, khi mình làm số một đó thì những người khác phải hầu hạ mình, chứ mình không có thời giờ đâu mà làm cho người khác. Thì Chúa Giê-xu mới, trong cái bối cảnh đó, Chúa Giê-xu mới hướng dẫn bài học hôm nay. Phúc âm Mác đang dạy các môn đệ về tiến trình để dìu dắt nhau làm môn đệ của Chúa từ đoạn 8 đến đoạn 10. Và trong đoạn 9 này, thì Chúa Giê-xu nghe những câu chuyện, cuộc nói chuyện của các môn đệ, thì Chúa nhân cơ hội đó thách thức các môn đệ của Chúa về một tinh thần dìu dắt nhau để làm môn đệ Chúa. Và trong bối cảnh đó, Chúa vào nhà, Chúa đem con trẻ. Vì vậy cho nên trong bối cảnh đó, tôi muốn dùng đoạn kinh thánh này để học chung với quý ông bà các anh chị trong mùa tri ân mẹ, cảm ơn ba, là trong khung cảnh gia đình, để chúng ta suy gẫm lại những nguyên tắc về Chúa hướng dẫn chúng ta để dìu dắt nhau trên bước đường theo Chúa. Chúa Giê-xu vào gia đình tại thành Capernaum. Bản tiếng Anh thì nói Chúa ẵm một em bé. Những hình ảnh khác thì là dùng cái chữ là đem một em đến ở giữa các môn đệ và hướng dẫn. Chúa muốn giúp cho các môn đệ của Chúa và chúng ta hôm nay thấy một nguyên tắc về đào tạo môn đệ của thế hệ trẻ tuổi. Cho nên sáng hôm nay chúng ta suy gẫm hai ý: như thế nào là tiếp con trẻ là tiếp chính Chúa, như thế nào là tiếp nhận dìu dắt con em mình hôm nay bằng cách nào. Chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Giêsu Christ yêu dấu của chúng con hết lòng cảm ơn Ngài vì Ngài đã dẫn dắt chúng con trong những ngày tháng qua được bình yên. Chúa ban cho chúng con có cơ hội lập gia đình, Chúa ban cho chúng con những con cái sinh ra trong gia đình của chúng con. Chúng con sống ở trong đất Hoa Kỳ này, chúng con có nhiều thách thức về cách hướng dẫn thế hệ trẻ tuổi đi theo Chúa. Xin Chúa sáng hôm nay một lần nữa ở với chúng con trong lời suy gẫm, trong những điều chúng con giải bày và trong những điều chúng con lắng nghe. Nguyện xin Chúa Thánh Linh làm việc trong mọi cách để chúng con rời khỏi phòng thờ phượng này nghe được một điều Chúa dạy, được một điều Chúa nhắc nhở và được Chúa thêm ơn để trở thành những người làm theo lời của Chúa và đứng trong nhóm người được hưởng hạnh phước từ sự vâng lời, không phải cho chúng con mà cho những thế hệ kế tiếp nữa. Chúng con hết lòng cảm ơn Ngài và cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Như thế nào là tiếp nhận hoan nghênh con trẻ? Là tiếp nhận Chúa, hoan nghênh Chúa. Câu 35, Ngài bèn ngồi kêu 12 sứ đồ Ngài mà phán rằng: nếu ai muốn làm đầu thì phải làm rốt hết và làm tôi tớ cho mọi người. 36, đoạn Ngài bắt một đứa trẻ để ở giữa môn đồ rồi ẵm nó trong tay mà phán rằng: hễ ai vì danh ta tiếp một đứa trong những đứa trẻ này tức là tiếp ta, còn ai tiếp ta thì chẳng phải tiếp ta, bèn là tiếp đấng đã sai ta vậy. Động từ hoan nghênh, tiếp nhận, được dùng trong nghĩa chăm sóc, tiếp đãi, tiếng Anh gọi là hospitalize someone. Một em bé ở trong nhà nói lên cái bối cảnh Chúa Giêsu muốn các môn đệ suy gẫm những điều này trong bối cảnh gia đình. Chữ em nhỏ được bàn đến đây nhắc những người chung quanh chăm sóc và dìu dắt thế hệ trẻ tuổi. Tiếp nhận hoan nghênh, chăm sóc con trẻ trong gia đình là cơ hội để chúng ta bày tỏ mối liên hệ mình với Chúa. Tiếp một trong những em trẻ này là hoan nghênh chính Chúa. Đây là cách chúng ta bày tỏ mối liên hệ giữa mình với Chúa. So với phúc âm Luca và Matthew cũng nói đến những câu giống như vậy. Chúa muốn thách thức người đọc, môn đệ của Chúa thời trước và chúng ta hôm nay, khi chúng ta yêu thương con trẻ mà vì danh Chúa thì chính chúng ta đã dự phần vào trong tinh thần tôn kính thờ phượng Ngài. Động từ hoan nghênh, tiếp đón, chấp nhận trong cái nghĩa là tiếp khách, tiếp những người bình thường như là con trẻ. Bởi vì con trẻ trong xã hội của người Do Thái không có giá trị. Trong nhóm nhỏ ở học ở tối thứ ba, các anh chị học sách Lê Vi Ký, mấy tuần vừa rồi học tới đoạn cuối cùng, học về cách mà chúng ta hứa dâng biệt riêng mình để dâng hiến cho Chúa, và sau đó mình suy nghĩ lại, mình không muốn dâng, thành Chúa cho mỗi cái giá. Nếu chúng ta là người lớn muốn biệt riêng cho Chúa để thờ phượng Ngài, nếu chúng ta không muốn dâng cuộc đời của mình nữa, chúng ta phải dâng vào đền thờ 50 shekel, là đồng bạc. Nhưng mà với em nhỏ đó, từ 1 tháng tới 4 tuổi mà cha mẹ hứa dâng đó, mà thấy con của mình lớn lên rồi mình không thích dâng, thì Chúa nói có thể dâng thay thế là 5 shekel. Và các em từ 12 tuổi trở lên 18 tuổi thì dâng 10 shekel. So với những người lớn là 50, gấp 5 lần. Các em giá trị rất là ít. Á Châu của chúng ta đối với mấy em nhỏ sao? Đồ con nít, ra phía sau chơi, đi chỗ khác chơi, đây chuyện của người lớn. Thành ra trong cái thinking của chúng ta là trẻ em hay người Á Châu như người Do Thái á, coi mấy em rất là tầm thường. Nhưng trong câu chuyện này, Chúa nâng các em và giá trị của các em trong sự chăm sóc và dìu dắt thuộc linh á, lên cái hàng á, là quan trọng. Tiếp các con trẻ như là tiếp chính Chúa trong gia đình của mình. Chỉ có Mary á thì mới kinh nghiệm gần nhất là đang ẵm một em bé trong tay của mình, chính là Đức Chúa Trời đang thành người trong gia đình của mình. Quý vị có bao giờ thấy con của mình là quà tặng từ Chúa mà quý vị phải có một cái thái độ để ý trong khi chúng ta chăm sóc? Hoan nghênh các con nhỏ, các con em trong gia đình là một điều rất là quan trọng. Và trong đoạn này Chúa muốn nhắc chúng ta là chấp nhận tiếp đón con trẻ, không phải trong nhà thờ, không phải tới nhà thờ chúng ta mới lo cho con em, nhưng mà Chúa đem con trẻ trong cái khung cảnh của gia đình sinh hoạt mỗi ngày, và Chúa thách thức con dân của Chúa lưu ý tới cái chuyện chăm sóc này. Khi chúng ta chăm sóc con trẻ, con em, thế hệ trẻ trong gia đình là chúng ta liên hệ với Chúa ở trong đời sống hàng ngày. Ở câu ở phía dưới nói một cách mạnh hơn và cảnh cáo lớn hơn. Nếu hễ câu 42, nhưng hễ ai làm cho một trong đứa nhỏ này đã tin phải sa vào tội lỗi, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà bỏ xuống biển còn hơn. Nó này là ai? Bỏ em hay là bỏ người gây vấp phạm? Bỏ người gây vấp phạm. Cái chữ nguyên bản là nó, đây là nói cái người gây cho vấp phạm. Chúa muốn nói tới một cái chuyện chăm sóc các em, và cái người mà gây cho các em bị rời khỏi xa Chúa là chuyện rất là nguy hiểm, và nó đi tới cái chuyện sống chết trong đời sống của mình. Và dĩ nhiên chúng ta sẽ học và sẽ thấy cái ảnh hưởng của người khiến cho những thế hệ trẻ tuổi bị rời xa Chúa. Vì danh Chúa, tiếp đón chăm sóc trẻ em là một đặc ân lớn trong liên hệ với Chúa. Nhưng mà ngược lại, gây cho vấp phạm những thế hệ trẻ là chuyện rất là nguy hiểm và nghiêm trọng trước mặt Chúa. Vì vậy cho nên trong Kinh Thánh nói là con em của chúng ta là cơ nghiệp, là quà tặng Đức Chúa Trời giao chúng ta trong một thời gian. Khi chúng ta biết Chúa, chúng ta nhờ ơn Chúa đi trong sự hướng dẫn của Ngài. Phúc âm Mác nói đến con trẻ như hình ảnh của một người học trò, disciple của Chúa Giê-xu, là đấng đã hạ mình khiêm nhường đến thế gian để mở một con đường để cho những người môn đệ có cơ hội để đến gần Ngài. Phúc âm Mác dùng chữ con trẻ trong mấy đoạn để ám chỉ người không quan trọng trong xã hội. Vì vậy tiếp đón con trẻ, chăm sóc con trẻ, chăm sóc phần tâm linh cho con em của mình bên cạnh sự phát triển về tri thức, bên cạnh cái trách nhiệm chăm sóc con em của mình về vật chất. Chúa Giê-xu đã từng là con trẻ, Chúa Giê-xu ở tuổi thiếu niên, và chúng ta có lần suy gẫm Joseph và Mary cung cấp một nơi ở cho em bé Chúa Giê-xu về phần xác, hướng dẫn chặt chẽ cho thiếu niên Giê-xu trong bối cảnh của Do Thái giáo. Và Phúc âm Luca đã kết luận một cái câu của sự chăm sóc này là Đức Chúa Giê-xu khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta. Đó là cái hình ảnh của một cái sự chăm sóc của thế hệ trẻ tuổi trong sự mong đợi của Chúa ở trong gia đình. Hôm nay trong văn hóa của Á Châu, chúng ta ít nhiều không có để ý tới con em của mình. Ở trong Mỹ thì người ta nói con nít là số 1, phụ nữ là số 2, súc vật là số 3, đàn ông là thứ 4. Trong hai cái văn hóa, chúng ta lớn lên, chúng ta đến nước Hoa Kỳ, chúng ta sinh con và chúng ta bị căng thẳng, bị giằng co bởi hai cái suy tư của vấn đề hướng dẫn. Vậy cho nên có nhiều gia đình gặp rất là bối rối khi chúng ta chăm sóc thế hệ trẻ tuổi trong tay của chúng ta. Và ở trong không khí đó, một số chúng ta thiếu chăm sóc đời sống tâm linh của các em của mình. Chúng ta lớn lên trong văn hóa của Á Châu, tri thức là số 1, phải học cho thiệt giỏi để có thể lớn lên, để có thể giúp đỡ cho nhiều người khác. Chúng ta bị giằng co về vấn đề thuộc linh. Nhiều hội thánh ở trong giáo hạt cách đây 20 năm không để ý về vấn đề thế hệ trẻ, không có đầu tư cho các mục sư thanh niên. Mấy người mà muốn đi học trường Kinh Thánh mà học tiếng Anh đó, phải tự động trả tiền và học những trường tư rất là mắc, và ra trường là mắc nợ, lo trả nợ không, đâu có thời giờ đâu học việc Chúa. Hay là có ra, họ có ra thờ phượng á, thì hội thánh cũng không có nuôi đủ cái lo trả nợ không à, thành không có thời giờ phải đi làm thêm. Rốt cuộc thế hệ nói tiếng Anh tại nước Mỹ không có đủ người để chăm sóc, và nó đi vô trong hội thánh. Và bây giờ giáo hạt Việt Nam tới năm thứ 40, tháng 7 này sẽ tới dự hội đồng 41, chúng ta bị thiếu những mục sư trẻ tuổi. Một số cha mẹ người Việt nói không cần phải dạy tiếng Anh cho mấy em, phải dạy tiếng Việt, vô nói tiếng Việt mấy em không hiểu, nó đi ra ngoài đường nó chơi, lớn lên nó bỏ hội thánh đi mất tiền. Hội thánh bây giờ còn một số hội thánh thì người lớn nhiều hơn là các em thiếu niên, thiếu nhi. Hội thánh nào mà không có mấy em thiếu nhi là chuẩn bị đóng cửa đó. Cho nên chúng ta cần phải lưu ý cái này, nó là một cái thế hệ kế tiếp nhau. Nếu mà một thế hệ bị mất đi thì những thế hệ đó phía sau coi như đó. Tôi đi dự đám tang của má nuôi của vợ tôi, ba thế hệ nói chuyện với mấy thế hệ mà lúc mà Ninh vợ tôi cách đây 20 năm làm tới ở chung với nhà của bà cụ. Mấy người đó học Kinh Thánh hết nhưng mà truyền đức tin không được, và tất cả các cháu không ai đi nhà thờ hết. Bà cụ 90 tuổi đọc, bà viết là những cái kinh nghiệm về cuộc đời của bà yêu mến Chúa. Bà đem rất là nhiều người mà không phải trong gia đình đến Chúa, yêu mến Chúa, nhưng mà con và cháu của bà truyền không được. Đó là một gia đình của người Mỹ. Chúng ta cũng bị Mỹ hóa hết rồi. Nếu chúng ta không cẩn thận á, cháu chúng ta sẽ không đi nhà thờ. Con chúng ta mà hơi lạng quạng đó, tôi có hai bà chị, tôi thấy một bà chị không có serious với Chúa là tôi thấy cháu của tôi là nó đi mất tiêu rồi. Và con của đứa cháu tôi là nó không đi nhà thờ luôn. Là tôi thấy trước là cái gia đình của cháu, của đứa con là nó không dính dáng gì với Chúa rồi. Chỉ cần một thế hệ thôi mà không yêu mến Chúa và không thích con của mình giống như là liên hệ với Chúa, chúng ta sẽ mất. Chúng ta sẽ khóc, chúng ta sẽ không nghĩ được cái sự hơi lơ là của chúng ta hôm nay. Chúng ta bỏ quá nhiều thời giờ chăm sóc, lo vấn đề vật chất cho con, lo đời sống tri thức của con em, chuẩn bị cuộc đời thuộc linh cho con em thì chúng ta lại thiếu. Con em của chúng ta không có thời giờ để ngồi chung, để nghe lời Chúa muốn. Đa số chúng ta không có thiếu cầu thay cho con em, nhưng mà thiếu cầu nguyện với con em. Tôi muốn lặp lại đó. Chúng ta không có thiếu thì giờ để cầu thay cho con em của mình. Tối nào tôi biết con bà các anh chị lên giường ngủ hoặc là bất cứ lúc nào đi suy nghĩ tới con là đều muốn, đều dâng cái lời cầu nguyện đó cho con của mình. Nhưng mà chúng ta mất nhiều cái cơ hội không cầu nguyện với con em của mình. Nó không muốn ngồi bên cạnh của mình từ hồi còn nhỏ. Bây giờ cái thói quen đó nó bị mất. Bây giờ chúng ta chỉ còn cầu thay thôi, chứ chúng ta không có cơ hội để cầu nguyện với nữa. Cho nên các ông bà, các anh chị, các anh chị trong tráng niên á, ngày nào con của các anh chị còn ở trong gia đình, các anh chị phải cẩn thận. Nếu các anh chị bận rộn quá đó, tới hồi nó đi mất, nó mất trong gia đình của các anh chị, ông kia nó ở gần các anh chị, vì chúng ta không có thời giờ cầu nguyện với con em của mình. Rất tiếc, cái này xin mấy ông tha tội nha. Mấy ông cha với nam giới là đẩy cái vấn đề dạy dỗ tâm linh đa số cho mấy bà. Người ta busy cái gì đó tôi không biết, nhưng mà quý vị để cho mấy bà mẹ lo vấn đề tâm linh. Và cái điều đó đối với nguyên tắc thánh kinh là không được. Nguyên tắc của thánh kinh là các ông là phải chủ động trong vấn đề thuộc linh. Quý vị sẽ quan sát những gia đình, nếu các ông không active trong vấn đề thuộc linh, 50-75% mẹ có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa thì chỉ có 50-75% các con là theo bước Chúa thôi. Quý vị sẽ để ý cái đó. Chúng ta không có thể đổ lỗi, vì chúng ta mấy bà rất là cố gắng. Tôi tin rằng mấy bà một đồng sư Cảnh đã truyền rất là nhiều tâm huyết cho các bà ở đây. Nên nhưng mà nếu mấy ông không serious cộng tác chung với mấy bà thì 50-75% của các con rớt à, sẽ không tiếp nối cái đức tin mà chúng ta bàn giao đâu. Rất buồn, chúng ta hoan nghênh chăm sóc cái gì đó chứ không có hoan nghênh chăm sóc con của mình giống như Chúa. Trong Kinh Thánh có gương dạy dỗ con em của mình đáng học hỏi không? Dĩ nhiên có những gương không nên bắt chước, giống như thầy tế lễ Haley làm thầy tế lễ lo vấn đề thờ phượng, nhưng mà có con của ông vô đền thờ lấy mấy cái cây bằng sắt á, chích mấy cái miếng thịt mà dân chúng dân đem ra ăn, và nhiều người nhắc nhở phan phiền là tại sao ông không hướng dẫn con của mình, và cuối cùng á là Đức Chúa Trời phạt luôn cả gia đình đó luôn, là mấy con cũng bị chết. Và ngay ông nghe tin những người con làm sai, ông cũng bị qua đời. Có những hoàn cảnh gia đình, vua David là người rất là làm đẹp lòng Đức Chúa Trời, nhưng mà trong những khung cảnh cuộc đời của ông, nhất là gia đình của ông, có nhiều người làm sai, ông không có vợ trách, và cuối cùng không có truyền được cái niềm tin trong cái triều đại. Chúa chỉ có vì lời hứa của Abraham và Chúa giữ cái dòng của David lại. Nhưng mà bên cạnh đó chúng ta có những bài học rất là tốt, đó là Abraham chăm sóc Isaac, Noe trong thời kỳ mọi người đều nghĩ đến chuyện xấu, thì Kinh Thánh ghi là Noe là người kính sợ Chúa, tiếng Anh gọi là integrity, vâng lời Chúa, dựng một lên núi để đóng một chiếc tàu. Đóng tàu thì phải xuống biển, chứ không có ai đóng tàu mà lên núi đóng tàu. Nhưng mà ông vâng lời Chúa, lên núi đóng tàu. Câu Kinh Thánh ghi là gì? Để cứu nhà mình. Gióp chăm sóc 7 con trai 3 con gái từ vật chất đầy đủ, nhưng ngày nào ông cũng không có bỏ qua cái vấn đề đời sống tâm linh của con em của mình. Tấn ước Joseph là dưỡng phụ của Chúa Giê-xu, đã chăm sóc thiếu niên Chúa Giê-xu. Phao-lô đã dìu dắt Timôthê giống như con nuôi thuộc linh lúc còn nhỏ, và lớn lên đã dìu dắt Timôthê trở thành mục sư của hội thánh Ê-phê-sô. Đúng như hai câu Kinh Thánh đã nói, ai tiếp đãi con trẻ là tiếp Chúa, tiếp Đức Chúa Cha. Gây cho con trẻ vấp phạm thì người đó thà chết đi. Nói trong một nghĩa khác, đó là để lại cho dòng dõi của mình một tổn thất rất lớn. Chỉ có một người thôi thiếu cái phần serious về vấn đề tâm linh. Trong lịch sử của hội thánh hay là nước Mỹ, người ta so sánh có ai chăm sóc con cái và để lại một di sản tốt đẹp cho đến ngày hôm nay. Nhưng cũng có một người gia đình đã làm không có kính sợ Chúa, đi theo ý riêng của mình và để lại một dòng dõi rất là ngược. Mục sư Jonathan Edwards để lại một di sản cho con cháu. Ông có một mục tiêu là dìu dắt con em của ông sống trong đức tin và đời sống kính sợ. Và ông đã để lại một di sản về đức tin rất là lớn cho đất nước Hoa Kỳ. Ông có bà vợ tên là Sarah, năm 1700 lập gia đình. Hai vợ chồng có kính sợ Chúa và có 11 người con. Đến thế kỷ thứ 20, nhà giáo dục Hoa Kỳ là mục sư Winship đã quyết định truy lại dòng dõi của Jonathan Edwards. 150 năm sau từ ngày mục sư Jonathan Edwards qua đời, ông đã tìm thấy, khi so sánh với một người tên là Mark Chukis, đã để lại một di sản ngược lại với mục sư. Ông Jonathan Edwards đã để lại một di sản gồm một người làm phó tổng thống Hoa Kỳ, ba người làm thượng nghị sĩ, ba người làm thống đốc tiểu bang, ba người làm thị trưởng thành phố, 13 người ở trong dòng họ của ông làm viện trưởng đại học, 30 người làm chánh án, 65 người làm giáo sư đại học, 80 người làm viên chức trong chính phủ, 100 người làm luật sư và 100 người làm giáo sĩ. Trong khi dòng họ của ông Mark Church cùng sinh đồng thời với ông, sống tại New York, không tin Chúa, quyết định đi theo đường lối riêng của mình, không chăm sóc con cái, để lại 9 người trong họ hàng giết người, 60 người đi ăn trộm bị bắt, 60 phụ nữ hư hỏng, 130 người bị truy tố phạm luật, 310 người sống nghèo thiếu, phải sống nhờ trong các nhà của chính phủ, tổng cộng là 2.300 năm được nâng đỡ. 400 người sức khỏe bị suy sụp vì đời sống đắm chìm trong tham dục. Con cháu của Max Chucci đã làm tổn hại cho ngân sách tiểu bang New York là 1.250.000 Mỹ Kim, giá của năm 1899. Đây là hai ảnh hưởng của hai con người. Một người hoan nghênh tiếp đón con của mình như là tiếp đón Chúa, một người thì để cho con trẻ của mình sống đi theo đường lối riêng của nó. Thưa hội thánh, giữa một thời kỳ cuối cùng, lòng người thì xấu luôn. Chúa Giêsu có lần trong bài giảng của Chúa nói, như trong thời Noe, thời kỳ cuối cùng, con người cứ ăn, uống, cưới gả, đắm chìm trong thứ vui cho đến ngày Noe vào tàu. Cũng vậy, trong ngày trước khi Chúa trở lại cũng giống vậy. Ăn, uống, cưới gả, vui chơi cho đến ngày Chúa đến và đem sự trừng phạt trên toàn thế giới. Và lần này thì Chúa đã nói là Chúa hứa không có dùng lục nước, nhưng mà Chúa sẽ đến bằng lửa. Và bây giờ chúng ta thấy trên thế giới giờ là mỗi người chúng ta phải chịu mười mấy ngàn kilo TNT là thuốc nổ, bởi vì thế giới này bây giờ là có hàng trăm ngàn cái đầu đạn nguyên tử, và có nhiều đầu đạn nguyên tử là phải cất đi, bởi vì mình không biết là cái sự nhạy bén về nổ của nó như thế nào. Nhưng mà họ tiếp tục làm những cái đầu đạn nguyên tử, cho nên cả thế giới này, từ bao time tôi có chia sẻ với quý vị, nếu mà nó nổ đó là nó nổ 24 lần. Trái đất này nổ, nếu mà có thể nổ đó là nó sẽ nổ 24 lần, bởi vì những cái sự dây chuyền của những chất nổ của các nước trên thế giới chế tạo nguyên tử. Thành ra Kinh Thánh Chúa nói ở trong Hebrew đó là trái đất này sẽ dành cho lửa. Nhưng mà Chúa cũng ban cho chúng ta hy vọng á, là ai ở trong Chúa thì không có kinh nghiệm cái này. Vì vậy cho nên một trong những cái quyết định của chúng ta là phải giúp đỡ, hướng dẫn con cái của mình. Chúng ta là người công bình, theo Chúa, tin Chúa, có đang đóng tàu, đóng ống niềm tin, xây dựng một cái chỗ để con em của mình sẽ được an toàn khi ngày của Chúa đến không? Quyết định này là tùy thuộc vào các bậc cha mẹ. Và theo nguyên tắc của Thánh Kinh, Kinh Thánh kêu chúng ta, nếu cha mẹ không yêu mến lời Chúa, không đặt văn hóa Thánh Kinh là quan trọng, thì con em của chúng ta sẽ có sẵn cái văn hóa của thế gian sẽ chụp bắt và dẫn con em của mình đi. Vì các em không có sức mạnh thuộc linh, không có lời Chúa luyện tập, không có thói quen thuộc linh, thì làm sao nó có thể trả lời được với những sự tấn công và lôi kéo của tiêu chuẩn của thế gian này. Nên câu hỏi kế tiếp là chúng ta phải hỏi, chúng ta phải làm gì đây? Quý vị biết hết trơn rồi, bây giờ mình phải làm gì chứ? What will you do? Chúng ta trở lại cũng nguyên tắc Chúa nói thôi, 37-38. Hễ ai vì danh ta tiếp một đứa trong những đứa trẻ này, tức là tiếp ta, còn ai không tiếp ta thì chẳng phải là tiếp ta, còn ai tiếp ta thì chẳng phải là tiếp ta, bèn là tiếp đấng đã sai ta vậy. Chúng ta phải đổi cái nhìn mới được. Con em của mình không phải là con nít, nó biết hơn chúng ta à. Google bây giờ là giúp cho nó khôn trước tuổi và biết nhiều thứ hơn chúng ta nữa. Mà so với cái thời của chúng ta, đối với con em của chúng ta, con em của chúng ta ngày hôm nay biết nhiều, rất nhiều. Và nhiều em có nhiều câu trả lời rất là giỏi về tri thức. Nhưng mà Đức Chúa Trời chúc phước cho các bậc cha mẹ là người hướng dẫn tâm linh. Google không có dạy mấy em tốt, không có dạy mấy em kính Chúa yêu người. Google nói cái chuyện gì đâu không? Dĩ nhiên là có, nhưng mà mấy con em của chúng ta không có gõ cái chữ là làm sao kính mến Chúa. Nó không có tìm cái câu đó. Vì bản chất của chúng ta, con người là mình là tội lỗi. Cho nên lên nó hỏi cái gì đó, hỏi đặt câu hỏi gì thì nó có rất nhiều câu trả lời. Nhưng mà trả lời đó không nhất thiết là của Kinh Thánh. Nên rốt cuộc chúng ta sẽ trả lời trước mặt Chúa. Thứ tư vừa rồi chúng tôi học với nhau là chúng ta sẽ trả lời trước mặt Chúa về những điều thiện và điều ác. Cái chữ ác đó là good for nothing, chứ không phải là ác là tội lỗi. Chúng ta sẽ trả lời với Chúa về tất cả những tâm tình và cuộc đời hiến dâng của chúng ta cho con của mình. Nhưng mà cuối cùng là cái gì? Is anything good? Hay là rốt cuộc trước mặt Chúa là bỏ qua lửa nó, không còn gì hết, không là good for nothing, nó là chuyện ác. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta thấy cái chuyện mà Chúa sẽ đòi chúng ta 18 tuổi trong tay quý vị đó. Quý vị làm gì? Tôi muốn nói với mấy người trung niên đó, các con còn trong gia đình đó, quý vị sẽ trả lời với Chúa 18 năm con cái ở trong tay quý vị. Quý vị làm gì để khi cuối cùng nó trước mặt Chúa, is not good for something hay là nó good for nothing? Và lúc đó chúng ta sẽ trả lời trước Chúa, tại con bận, tại cái này, tại cái kia, con khổ quá, con phải lo mấy chuyện khác. Nhưng mà vấn đề thuộc linh, Chúa không bao giờ bỏ các ông bà anh chị. Chưa có trẻ nha, còn có thể phục hồi được. Xin Chúa cứu chúng ta. Cho nên trong cái đoạn Kinh Thánh này phải nói chúng ta là phải thường xuyên, phải giúp đỡ con em của mình, phải regularly. Chuyện gì phải lặp đi lặp lại. Số người ta hỏi là tại sao ông chụp hình này đẹp quá vậy, bức hình này. Ông nói tự gì tôi chụp rất nhiều tấm hình, cho nên bây giờ lựa mấy cái tấm hình cho mấy anh chị coi á, là những tấm hình đẹp nhất. Chúng ta không có thể giúp đỡ con em của mình khi chúng ta cà lơ. Chúng ta phải thường xuyên nhắc nhở. Phục truyền lược lệ ký đoạn 6 nói gì? Những điều các ngươi nghe nơi ta thì phải truyền cho con cháu của các ngươi khi nào? Khi nằm, khi ngồi, khi thức dậy, khi ngủ, khi trong nhà, khi ra đường. Còn gì nữa? Biết Kinh Thánh treo trên nhà, treo trên cửa, bỏ trong xe. Rồi bây giờ phải mua sách để, rồi phải gài những cái Kinh Thánh vô trong iPhone, iPad của nó. Cái gì mà con cháu của mình thường xuyên á, là nó phải cần tiếp cận. Chúa sẽ ban cho các ông bà các anh chị khôn ngoan như thế nào là thường xuyên nhắc nhở về công việc của Chúa. Thứ hai, chúng ta phải nhắc nhở con em theo cái nhu cầu của từng con của mình. Hãy dạy trẻ thơ con đường nó phải theo. Cái chữ con đường nó phải theo là một số người dịch là hãy dạy Kinh Thánh thôi, nhưng mà thiệt sự trong cái nguyên bản là theo cái bản tính của từng con mình. Tôi có hai đứa con, đứa con trai là cái gì cũng tự động làm hết, Còn con gái thì lúc nào cũng phải nhắc. Tới giờ 24 tuổi là má nó cũng còn nhắc. Tính của mỗi người con Chúa đẻ ra trong cuộc đời của mình. Nhưng mà chúng ta nhờ ơn của Chúa phải biết, quý vị dạy đứa con thứ nhất, quý vị không thể áp dụng y hệt như đứa con thứ hai được, vì cái tâm tính của nó khác và cái cách của nó khác. Học chung với thầy Hòa 16 loại tâm tính khác nhau ở trong cuộc đời của mình, và Chúa thiết lập nó như vậy. Mặt trời có tới 7 màu sắc lận, cầu vồng á có 7 màu, nhưng mà tổng hợp cái đó rất là đẹp. Các anh chị thích màu xanh, người khác thích màu trắng, màu vàng, nhưng mà đứng chung vô thì còn đẹp. Kỳ vừa rồi thấy cái hình mấy bà đứng lên nhận hoa đó, mỗi người mỗi đẹp, mỗi cái nhìn khác nhau, mỗi người thích mỗi cái áo khác nhau, nhưng mà đứng chung và thấy rất là đẹp. Phải dạy trẻ thơ con đường nó phải đi. Khi khách đến nhà chúng ta chuẩn bị, chúng ta có thái độ gì, chúng ta biết tâm lý của người khách là gì. Chúng ta đối với con em của mình hôm nay cũng vậy. Nhờ Chúa chúng ta phải biết được nhu cầu của con em của mình và hướng dẫn. Quý vị khách tới nhà quý vị liếc biết họ cần gì phải không? Nếu quý vị là người tiếp khách thì con em của mình vậy, quý vị biết con của mình rõ hơn nó biết nữa, và quý vị đã giúp cho con em của mình sao? Chúa ban cho các con em của chúng ta sự tự do, cha mẹ dạy dỗ dìu dắt, nhưng con em của mình tăng trưởng. Sự dạy dỗ đúng, rèn luyện làm gương tốt không có bảo đảm là con mình sẽ trở thành thánh nhân, bởi vì Chúa cũng nói ở trong Matthew đoạn 10 câu 21, có những thời kỳ các con cái của mình nó sẽ phản nghịch mình và nó sẽ gây cấn với mình, và có nhiều khi nó nộp mình vô trong cái chỗ khó nữa. Nước Mỹ giờ mình đụng tới nó một cái nó kêu cảnh sát, là mình thấy là cái khó khăn rồi đó. Mà Kinh Thánh cũng nói trước như vậy, mà mình cha mẹ là hết lòng yêu thương và muốn rất là nhiều điều cho con cái của mình, nhưng mà Chúa cũng nói như vậy. Nhưng mà cái phần của chúng ta không phải vì những cái chuyện mình không làm quá rồi nó kêu cảnh sát thì chúng ta không làm, không, chúng ta sẽ tiếp tục vâng lời Chúa và tiếp tục nhắc, tiếp tục hướng dẫn, tiếp tục ảnh hưởng cuộc đời của mình trên con em của mình. Giống như kỳ vừa rồi tôi nói là Thánh Augustine là tới năm 40 mấy tuổi mới trở lại với Chúa, nhưng mà bà mẹ tiếp tục cầu nguyện, tiếp tục cầu nguyện. Và Thánh Augustine đã viết trong cái nhật ký của ông là nói, sau khi bà nghe tin tôi tin Chúa thì gặp bà nói mẹ chỉ cầu nguyện để khi mẹ về với Chúa thì thấy con trở lại với Ngài. Và sau đó một năm bà bị bệnh nặng và qua đời. Ông nói ông khóc cho mẹ, ông nói không bằng nước mắt của mẹ đã khóc cho cuộc đời của ông. Anh vẫn có hy vọng cho những người con lớn tuổi nếu chúng ta tiếp tục trung thành với Chúa và kiên trì với Ngài. Cha là người có trách nhiệm hoàn nghìn thuộc linh, chứ không thể đóng vai trò support là phụ được. Má không thể là người, bà có nói ít gì ấy, thì nói một tiếng là mấy đứa con nó cũng hơi điều chỉnh lại chút xíu. Còn má có nói nhiều, thật nhiều, thì đứa con nó cũng tỉnh bờ. Bởi vì Đức Chúa Trời đã ordain cho mấy ông là người lãnh đạo và ảnh hưởng thuộc linh, và Đức Chúa Trời đã chúc phước, đã thiết lập cái đó. Cho nên các ông sẽ bị Chúa đòi lại nhiều hơn trong khi chúng ta trở lại với Chúa. Thứ ba là chúng ta phải khích lệ. Ephesians đoạn 4, đoạn 6 câu 4 nhấn mạnh chúng ta tiếp đãi con em của mình, dạy, rèn luyện. Nhưng mà Côlôse đoạn 3 câu thứ 21 thì nói đừng chọc tức con em của mình, khiến nó bị nản lòng. Á Châu của mình là treat con dễ sợ, nhiều khi cũng làm cho đứa con của mình bị tức giận. Nhưng mà cái nhiều khi ở trong cái văn hóa các con em của mình không có nói ra, nhưng tới cái thời điểm nó bung ra thì rất là khổ tâm. Vậy cho nên Chúa nói hãy dùng lời Chúa để khích lệ con em của mình. Không có cha mẹ nào là trọn vẹn, nhưng Chúa luôn luôn để chúng ta một hy vọng. Hãy trở lại với Chúa vì Ngài tha thứ dồi dào. hãy trở lại với Chúa vì ơn thương xót của Ngài rất nhiều. Ê-sai đoạn 55 câu 6 câu 7 tiếp tục trình dâng con của mình lên cho Chúa. Vì Đức Chúa Trời đối đãi chúng ta như cha yêu thương con cái của mình vậy, thì xin Chúa cũng giúp cho mỗi ông bà anh chị em đối xử con cái của mình giống như Đức Chúa Trời đã đối xử với chúng ta. Vua Salomon khôn ngoan với đầy kinh nghiệm của ông ghi lại: hãy sửa phạt con em của mình, rèn luyện con em, thì nó sẽ đem sự vui sướng cho linh hồn ngươi. Châm ngôn đoạn 29 câu 17. Và quận công John Boring đã ghi nhận: một gia đình hạnh phúc là một thiên đàng đến sớm. Tôi cầu nguyện để mỗi ông bà anh chị em cũng như chính mình tôi, con có đi xa hay là ở trong nhà thì cũng tiếp tục dâng con mình cho Chúa. Cầu nguyện gì? Cầu nguyện cho an toàn, cầu nguyện cho con kính sợ Chúa, cầu nguyện để con được gìn giữ, cầu nguyện cho con của mình sẽ yêu mến Chúa và gặp được Chúa trong bước đường đi làm, đi học, để trở thành những người có ích lợi, không phải cho con của mình mà cho thế hệ của các con của mình nữa. Nếu chúng ta không lo đóng tàu thuộc linh để cứu nhà mình, Kinh Thánh đã nói là lửa cuối cùng sẽ đến, thì con cháu chúng ta đang sống trong nhà chúng ta mà tiếp tục không tin điều chúng ta dạy dỗ, tiếp tục sống ngoài sự dạy dỗ của Chúa, thì tương lai đời đời của con em của mình sẽ đi vào đâu? Xin Chúa giúp chúng ta trở thành những bậc cha mẹ cứu gia đình mình với tinh thần hoan nghênh, tiếp đãi, chăm sóc, dìu dắt như là Chúa đang ở gần mình. Bắt đầu bây giờ, đừng có chờ về hưu. Chúng ta cầu nguyện. Rồi chúng ta đến với Chúa, hứa một điều gì với Ngài, xin Chúa thêm sức cho mình điều gì. Chưa trễ, Thánh Augustine đã trở lại với Chúa trong tuổi 40 và đã thay đổi cả dòng lịch sử của Cơ Đốc giáo. Con của quý vị sẽ trở lại nếu quý vị hết lòng cầu thay. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu Christ siêu dấu của chúng con, trong Ngài luôn luôn có hy vọng, tiềm năng biến đổi của Ngài không bao giờ dứt. Và Phaolô đã nói ông không hổ thẹn về tin lành của Đức Chúa Trời, vì đó là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin. Nên Chúa tiếp tục cho chúng con tin cậy vào lời của Chúa, vào quyền năng trong lời của Ngài, để tiếp tục cầu thay và đưa tin mừng, niềm tin của Chúa đến gần con em của chúng con. Và chúng con tin rằng thế hệ sắp tới, vì những cuộc đời cầu thai này, vì những tâm tình chăm sóc con giống như tiếp đón Chúa, chúng con có hy vọng trong những ngày sắp tới. Xin Chúa giúp cho chúng con nhờ ơn của Ngài bớt đi những việc của mình, cho mình, để trở thành những con người cao trọng, luôn luôn dành thì giờ, tiền bạc, tâm tư cho đời sống tâm linh của những người chung quanh. Chúng con hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.